This is KBDT, Highland Park, Texas.
Em xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và ngay bây giờ xin mời quý vị đến với chương trình Trong nhà ngoài ngõ cùng với Tiến sĩ Trương Minh Ẩn. Thưa quý vị, như thường lệ thì chương trình Trong nhà ngoài ngõ đến với quý vị vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần từ 2 giờ cho đến 3 giờ trên làn sóng 1160 AM. Và trong thời gian qua, nếu quý vị có những vấn đề xảy ra trong cuộc sống, có những thắc mắc thì xin mời quý vị gọi vào số điện thoại của chương trình 214-341-5943. 214-341-5943 để được chú Trương Minh Ẩn hướng dẫn tham khảo và giúp ý kiến cho quý vị nha. Từ đài 1160 em Dũng Nghiêm xin kính gửi lời chào đến chú Trương Minh Ẩn.
Trước hết xin chào tất cả quý vị khán giả của đài 1160 em và chào Dũng Nghiêm.
Dạ, chú khỏe không chú?
Đường vì bác sĩ mới ra thì khám định kỳ đó chứ không có chuyện gì, nhưng mà nếu mà đi còn ngồi trên xe nếu mà có tiếng hồn thì sorry và bác. Dạ. Chú học muốn mất buổi nói chuyện
này. Dạ, cảm ơn chú rất là nhiều. Thưa chú, trong mấy ngày lạnh vừa qua hồi đầu tuần thì không biết có những cái sự kiện gì đặc biệt ở khu vực chú cũng như là mà chú thấy chú cần chia sẻ đến quý khán giả không? Dạ. Thưa chú.
Chẳng hạn như cái buổi mà nước đá kia rồi đó thì có một cái chung cư hầu như là người nào hầu như là 50% là bị bể ống nước. Thứ nhất á. Nhất là cái ống nước ở mé ngoài đó, mà nếu quý vị mua cái đồ mà bịt mà cái chụp bằng mũ đó thì Dũng em,
yeah.
Cái đó cũng chưa đủ, quý vị phá nước rồi thì quý vị phải lấy giấy báo bọc bên ngoài rồi sau mới để cái đó vô. Quý vị biết không, ngày khi mà tôi hồi mới qua Mỹ đây đó, tôi học được một cái rất là hay, mùa lạnh đó thì người ta rủ đi sân nai mà sao thấy mấy ông Mỹ tỉnh bơ mà mình nghe là chân cả cấu hết. Cuối cùng ở trong mấy ổng mang vớ, nhưng mà mấy ổng có dưới đôi giày nó hơi bự chút, mấy ổng bao thêm một miếng, một hai ba tờ giấy báo lại đó Dũng Nghiêm.
Dạ.
Thì rất là ấm, cái đó là một cái những cái secret mà người Mỹ người ta làm được mà mình không phải sống xí lạnh. Do đó quý vị á, năm sau mà quý vị hoặc là cái mùa này mà khi lạnh nữa, mà khi nào quý vị thấy nhiệt độ mà từ 32 độ đó là độ đông đá, thì quý vị nên làm cái đó cho tôi. Và cái quan trọng nhất trong nhà, nếu đừng bể nước á, quý vị nhớ để nước nhiễu giọt giọt, chẳng thà mình trả thêm tháng đó 20 đồng tiền nước còn hơn để bể ống nước một lần kêu lại sửa mấy trăm đô la cho quý vị. Do đó quý vị phải cẩn thận trong nhà, nhất là cái ống bên mé lạnh á. Ống bên mé lạnh, ví dụ như bây giờ mình có ba cái faucet thì cái ống bên lạnh á, ở nhà mình có ba cầu tắm, thì hai cầu tắm mình sẽ dặn cái nước lạnh nhiễu nhiễu, còn một cái đó mình dặn bên nước nóng nhiễu nhiễu. Để chi nước nóng, nếu mà mình không dặn mình để cho nó đứng một chỗ nó trở thành là nước lạnh, cái đường ống đó, thì nó cũng sẽ bể. Chẳng hạn như tùy theo cái ống nước chạy ở dưới sàn nhà, dưới nhà mình xi măng á thì nó ấm, nhưng những cái ống mà chạy giữa nhà đó, mà nếu mà quý vị mà xét nhiệt độ hơi thấp mà nó đi mà có lỗ hở ra ngoài, nó vô sẽ làm đông đá và bể ống nước. Quý vị biết không, bể ống nước là một xã của vấn đề rắc rối ghê gớm, cho nên quý vị phải cẩn thận trong việc đó.
Yeah, okay.
Còn đối với kỳ thi rồi thì biết bao nhiêu là accident đó Dũng Em.
Yeah.
Houston bữa chú mới nghe đài nói chuyện là trên 240 cái tai nạn xảy ra trong cái một ngày đó. Thật ra bữa trước chú có nói ví dụ mà nếu mà mình có chiếc xe mà chạy 4 bánh đó Dũng Em,
yeah,
four wheel driver thì nó đỡ hơn là chiếc xe 2 bánh. Thành ra khi mua xe mà thấy nó bỗng dưng thêm mấy ngàn nữa sợ uổng. Nhưng mà thật sự ở Texas này cái mưa nước đá ghê gớm, tuyết quý vị lái được nhưng mà nước đá không là có ai lái, có xe bốn bánh nó đỡ hơn đỡ xe hai bánh nếu quý vị cần phải đi làm. Và có những chuyện á, nếu quý vị không cần ra khỏi nhà thì làm ơn đừng ra khỏi nhà, tại vì một khi đụng xe răng tăng này kia nhiều khi quý vị bị thương mà nó không có đáng cái đồng tiền bắt thì ông chẳng làm thì xin nghỉ nha, chứ đừng sợ mất tiền một ngày mà mình gây ra tai nạn có thể đưa đến cái tử vong đó. À, đuổi nước đá thì rồi rất là nhiều người cũng đã bị mất mạng hay những người tên đường xa lại.
Yeah. Cái lý do tại sao mà cái xe bốn bánh, xe all wheel drive nó có thể chạy trên nước đá tuyết tốt hơn là xe hai bánh?
Ok, khi mà trơn trượt á thì cái bánh này chạy được, cái bánh kia bánh nào nó cũng chạy hết á, thì nó giữ chiếc xe stable. Còn hai bánh trước nó kéo á thì hai bánh sau nó lỏng lè. Do đó khi kéo và lỡ cái bên trái nó dính dưới đường, cái bên phải không dính thì chiếc xe mình cái đít nó xỉa về cái bên trái. Do đó rất là quan trọng, rất là quan trọng. Ngày xưa chú ở bên Mỹ từ ngày 75 tới bây giờ, đây là lần đầu tiên chú mua chiếc xe chạy bốn bánh. Mà cái buổi nước đá đông lạnh kỳ rồi chú rất là thoải mái và rất là thích thú luôn. Nghĩa là không bị một cái gì đi xe người ta bị dính đá, dính vô lề. Chú đi chạy tỉnh bơ, chạy tỉnh bơ không có nghĩa là chạy thiệt mạnh. Quý vị lúc nào cũng vậy, khi đường nước đá và nhất là đi qua mấy cái cầu á, quý vị á, ví dụ đường chạy 40 mai thì làm ơn đừng có đạp phát. Đi ngang cầu lỡ đã lên nó 40-50 mai rồi, cứ giữ vậy đó, nó có lẻ một chút xíu thì nó cũng sợ lại. Còn quý vị bẻ mà hơi gắt một chút á thì quý vị cẩn thận coi chừng á, là chiếc xe mình nó vô lề cái rồng để chờ. Do đó cái full wheel driver rất là tiện lợi. Và thí dụ như có những cái xe mà nhiều khi bị lún sình á thì chỉ có chiếc lái bốn bánh mới có thể chạy lên được, hoặc là kéo cái những chiếc khác lên thôi, chiếc xe hai bánh không thể nào. Nhất là hai bánh sau thì mình chạy mà nó trơn thì hai bánh trước, nếu hai bánh trước nó nằm lên chỗ khô thì nếu chạy bốn bánh thì hai bánh trước nó câu lên đó Dũng Nghiêm.
Dạ.
Nên rước cái xe mình lên được. Do đó tôi khuyên nếu quý vị mà có khả năng mà ở tại tiểu bang Texas này mua xe chạy bốn bánh đi thì quý vị sẽ thấy cái lời tôi nói. Ngày xưa tôi không tin gì đó Dũng Nghiêm.
Dạ.
Nhưng mà đến khi tôi mua chiếc xe rồi mà kỳ mùa tiết thì rồi tôi rất là thoải mái luôn. Chạy không sợ sệt. Cũng sợ chứ. Nhưng mà không sợ sệt đến cái độ mà rung lên mà sợ nó lũi vô lề hay là nó chạy qua cái len khác nó lấn cán đụng người ta. Do đó quý vị nên cẩn thận trong cái điện.
Dạ, cảm ơn chú. Còn cái hồi nãy chú có nói là bọc cái ống nước mà bọc thêm giấy báo, Dũng Nghiêm chưa hiểu giấy báo nó có tác dụng gì mà nó có thể bảo vệ được.
Giấy báo nó giữ cái độ ấm ghê lắm. Ngày xưa chú không biết chuyện đó, qua Mỹ này chú học được của những người Mỹ á. Thì chẳng hạn như cái ống nước, nhất là ống nước ở ngoài đó, thì quý vị lấy cái nó có cái chụp mà giống như cái nấm vậy đó, và Dũng Em to yeah. bằng cái tô á,
yeah.
màu trắng nó bán 3.99 cái đó. Thì khi mà mình trước khi mình chụp nó vô thì trong nó rỗng ra, và nếu mà chụp cái đó vô thì muốn kín cái đó cũng khó lắm, tại bức tường á, tường cây tường gì nó cũng lạnh hết. Do đó mình lấy giấy báo mình bọc vô, lấy báo khô ra rồi lấy sợi dây thun cái giải và cuộc lại dính nó, đỡ hơn là mình không làm.
Yeah,
nhưng mà có nhiều người nói ok tôi để nước nhiễu. Quý vị biết thời thiệt lạnh đó, mà cái ống nước ở ngoài mà quý vị để nhiễu cỡ nào nó cũng bị đông đá.
Dạ, chú cho phép Dũng Nghiêm đón vị thính giả mới gọi vô nha chú. Dạ, chương trình xin chào ạ.
Xin chào anh Dũng Nghiêm, có phải tôi mà?
Dạ đúng rồi, xin chú cho biết quý danh và đặt câu hỏi.
Cho tên Bổn á.
Dạ, chào chú Bổn.
Tôi có một cái việc hỏi nhờ anh ẩn tư vấn.
Dạ, thưa anh, nói đi anh. Dạ.
Tôi thì cũng hơi lẩm cẩm rồi nha anh ẩn. Thành ra tôi có một cái việc á, là năm 2017, tôi ghi danh vô việc khiếu kiện tập thể về việc liên quan đến các hãng máy bay đó anh.
Và dạ, anh mua cái gì anh nói lại tôi nghe.
Năm 2017.
Dạ rồi.
Tôi ghi danh vào vấn đề khiếu kiện tập thể liên quan đến các hãng máy bay đó.
Dạ.
Và tôi đã được cái bên đại diện đó xác nhận rằng có cái kem á, nó lễ vậy thôi chứ tôi không rành. Thì sau một thời gian chờ đợi đó, tôi vẫn thỉnh thoảng là tôi cũng liên lạc bằng thư từ hoặc là email. Và trong thời gian đó thì cái hãng đó nó lạ thinh à. Có lúc mà tôi gửi bằng thư bảo đảm á.
Dạ.
Rồi sau một thời gian chờ đợi á, tôi thấy nó cái lặng thinh. Thì tôi
có đóng, có đóng tiền hàng tháng không?
Không anh, cái này là cái vụ kiện này là của liên quan đến Air Việt Nam.
Air Việt Nam hay là American Airlines? Air Việt Nam hả?
Air Việt Nam có, American Airlines có, và Korea Airlines.
Như trên đất là
ok
dạ nói gì, tại vì tôi vẫn chưa hiểu cái ý của anh mà
dạ.
anh thưa kiện hay là nó gọi là class action, tức là nó thưa chung rồi anh có tên trong đó.
Đúng rồi, thì là nó đại diện khiếu kiện đó, khiếu kiện tập thể đó anh ẩn.
Dạ tôi hiểu cái đó class action rồi, nói đi.
Rồi cái vấn đề đó thì tòa cũng đã xử rồi, nhưng mà tôi thì không có địa chỉ rõ ràng, tôi mới mượn địa chỉ. Thì trong cái thời gian mà COVID-19 bộc phát á, thì tôi vẫn liên lạc, nhưng mà bên đại diện á, cái tên anh, tôi nói cái tên được không à, thì chỉ nói đại khái vậy thôi.
Dạ được được, nói tên đi, hàng mấy cái hãng máy bay lớn rồi.
Cái bên đại diện nó là cái bằng Airline Settlement, là đại diện cho những người khiếu kiện á.
Dạ rồi.
Rồi tôi mới nó không có, tôi viết thư nó cũng không có trả lời, email cũng không trả lời. Có lúc tôi gửi bằng thư bảo đảm á, đến cái địa chỉ của nó, tôi nhớ hình như ở Faribo, Minnesota đó, nó vẫn không trả lời. Đến một lần cuối thì tôi mới biết, email cho nó biết rằng là tôi đã thay đổi địa chỉ, thì nó mới trả lời cho tôi biết rằng cái nó đã cái check đó, cái ngân phiếu nó đã ký gửi rồi đến cái địa chỉ mà không có người nhận nên đã vô hiệu hóa. Tôi viết email hỏi lại thì tôi đề nghị nó cho biết cái số ngân phiếu, ngày ký và người ký, nhưng nó cũng không hoàn toàn trả lời. Tôi tiếp tục nhiều lần nữa nhưng mà nó vẫn đặng sinh. Thì okay, bây giờ sự việc đó thì tôi nhờ anh tư vấn là giờ tôi phải làm như thế nào.
Ok rồi, giờ tôi chỉ anh vậy nha. Trên đất Mỹ những cái vụ kiện nó gọi là class action, tức là thưa một lượt là một đám chung luôn. Thì nếu anh được trả cái số tiền đó, nó cũng không có nhiều đâu. Thì anh được trả số tiền đó đó, mà có thể là anh đã di chuyển nhiều địa chỉ mà nó không biết anh có di chuyển nhiều địa chỉ từ ngày mà thưa tới bây giờ không?
Rồi tôi, cái địa chỉ là tôi mượn của người quen.
Ok, bây giờ tôi chỉ anh cách làm nha, anh lên làm đi rồi. Nếu không có thì anh gọi tôi trở lại là như thế này. Anh có biết tiếng Anh giỏi không?
Dạ không anh ơi, còn việc thôi bây giờ như vậy đi anh ơi.
Không, tôi chỉ thể... anh tìm cái tiền của anh. Anh nghe tôi nè.
Cảm ơn.
Ok, một khi mà cái check nó gửi anh, nó nói rằng là không có người nhận, thì nó sẽ đưa qua bên cái state đó, thì vô cái fund nó gọi, vô cái phần tiền nó gọi là unclaimed property. Ok? Anh biết chữ unclaimed property không?
Dạ không anh, tiếng Anh tôi không có rành anh ngẩn ơi.
Dạ bởi vậy bây giờ nó kẹt vậy nè. Tại vì cái này không có website Việt Nam. Unclaimed tức là không có người nhận, tài sản không có người nhận. Nó sẽ đưa vô cái quỹ đó. thì hiện tại bây giờ trong cái quỹ đó có cả mấy tỷ bạc, hiểu không? Tôi cũng đã có một lần tôi đã nói cho đồng bào biết, khi tôi dời Pennsylvania về Texas tôi ở đó, tôi đã đóng cửa nhà băng rồi, mà nó nói tôi còn 780 đồng. Tôi gọi lại tôi nói không còn đồng nào, nói không, bây giờ ông lấy thì mất, thì cuối cùng tôi phải lấy. Nó gọi là unclaimed property, những tài sản nào mà gửi thơ lại nhà anh không người nhận bưu điện trả lời, mà nó tìm không được cái địa chỉ khác để đi đưa tiền á, thì nó đưa vô unclaimed property. Ok, anh nếu có cái unclaimed á, tức là claim, tức là không có người nhận đó, unclaimed là không có người nhận đó, property, tài sản người sẵn đưa vô cái phanh đó, anh vô trong đó anh sẽ thấy hàng trăm ngàn tên trong đó. Ok, đấy là cái cách hay nhất thôi. Còn nếu không đó, thì anh tiếp tục anh coi cái tòa nào, hay là ông luật sư nào đại diện lên đánh tên ông đó, coi ông còn làm việc hay không, hay người khác phụ trách. Ngoài ra không có phương pháp nào khác hơn. Tại vì tôi không biết cái số tiền bao nhiêu lớn, mà nếu anh mướn luật sư nhiều khi nhỏ quá, anh không có tiền trả đủ thì luật sư nó cũng chẳng thèm làm cho anh đâu. Ok?
Vâng. Nhưng mà bây giờ tôi cũng trình bày thêm với anh Nẩn như thế này. Là cái địa chỉ tôi hỏi thì nó không trả lời, mà nó kêu tôi vô cái website của cái thùng anh á. Từ tôi có vào website rồi, nhưng mà trong đó đâu không có nói một cái gì hết á, mà nó chỉ cho biết rằng là trở lại cái nguyên thủy cũng như là lúc ghi danh lần đầu tiên.
Ok, bây giờ vậy đi ông anh, tại vì đây là chương trình đó, có để cho nhiều người cũng gọi vô, tôi sẽ sẵn giúp anh nhanh để thấy này. Anh ở thành phố nào vậy?
Dạ tôi ở Arlington anh.
Ok, Arlington. Anh có thể liên lạc với nghị viên Phạm Long, anh biết không, phải không?
Và có nghe mà tôi có tìm cái số điện thoại mà không có.
Dạ,
được
không.
Anh ạ.
Anh vô để là Arlington City Council Phạm Long, Long Phạm, thì để nổi số điện thoại anh gọi là anh sẽ trình bày như vậy. Rồi nếu mà nghị viên Phạm Long không biết chuyện đề đó, kêu gọi nói chuyện với tôi. Tôi sẽ chỉ giúp cho, chứ còn
tôi bây giờ thì là tiền anh Ẩn nha. Anh Ẩn cho tôi xin cái email hoặc cái số điện thoại của ông Phạm Long như anh Ẩn được không anh?
Không, tôi đưa lái xe về này, tôi không biết ở đâu, nhưng mà anh vô, anh nói rằng anh người ta cho anh cái website, anh vô mà anh còn không hiểu, thì làm sao anh tìm được? Thì bây giờ anh chỉ vô trong cái điện thoại anh đó, đánh Google hoặc là Yahoo, để là Councilman Phạm Long Arlington, thì sẽ có số điện thoại hiện lên. Ông Long rất là giỏi về vấn đề giúp đỡ đồng bào. Nếu những cái chuyện này ông Long không có phải là biết á, thì ông sẽ gọi tôi. Ok, rồi tôi giảng nghĩa để ông giúp đỡ anh. Ok nha.
Vâng. Cảm ơn anh Nẩn nghèo. Chúc sức khỏe Nẩn.
Dạ, tôi cảm ơn anh. Tại vì cái câu chuyện anh dài lắm, mà nói đây tới chiều cũng chưa hết nữa, thì chỉ có cái phải có người biết tiếng Anh giỏi, người ta giúp đỡ anh. Ok, chào anh nha.
Tôi tính về, tôi dự trù là anh có thể cho xin cái hẹn, tôi tìm đến chỗ anh tôi.
Dạ không, tôi làm thị trưởng, tôi bận rộn lắm, không có được đâu. Dạ, anh gọi anh Long đi, anh Long sẽ giúp đỡ không? Ok?
Vâng, những cái từ đó tôi còn lưu giữ hết anh ạ.
Dạ, thưa chú, thì chú Chu Minh Ẩn là thị trưởng của thành phố Huntington City chứ không phải của Arlington. Mà hồi nãy chú Chu Minh Ẩn có hướng dẫn cho chú đó, chú nhờ con cháu vô cái Google đó chú, search cái Arlington Main Council của Phạm Long. Dạ, City Council của Phạm Long đó.
Long
thì sẽ hiện lên số điện thoại của nghị viên Phạm Long, thì lúc đó chú gọi cho nghị viên Phạm Long, chú trình bày giống như hồi nãy giờ chú trình bày với chú Chu Minh Ẩn nha chú.
Vâng.
Dạ rồi, cảm ơn chú.
Cảm ơn nhiều.
Dạ, cảm ơn chú nhiều nha. Cảm ơn chú đã gọi
vào
chương trình.
Cảm ơn nha, chúc may mắn.
Dạ.
Cảm ơn anh
này. Dạ, xin chào chú.
Cảm ơn Dũng Đêm.
Dạ, chào chú. Dạ, cảm ơn chú. Thưa quý vị đang theo dõi chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với chú Trương Minh Ẩn. Nếu quý vị có những vấn đề xảy ra trong cuộc sống từ trong nhà cũng như ra ngoài ngõ, thì xin mời quý vị tiếp tục gọi vào 214-341-5943, 214-341-5943. Và Dũng Nghi cũng xin nhắc lại là nếu quý vị gửi những câu hỏi của quý vị thì chú Trương Minh Ẩn chỉ hướng dẫn tham khảo và giúp ý kiến cho quý vị thôi nha. Tại vì với kinh nghiệm là hơn 30 năm làm cảnh sát cũng như là biện lý tòa và bây giờ là thị trưởng thì chú chỉ hướng dẫn tham khảo và giúp ý kiến thôi, chứ chú không phải là luật sư nên chú không phải là giải quyết pháp lý hoặc là cố vấn pháp lý cho quý vị nha. Và một lần nữa số điện thoại là 214-341-5943. Thưa chú, thì cũng nói liên quan đến cái mùa lạnh thì sắp tới mình cũng còn lạnh đó chú, nhưng mà chắc là không có lạnh như những ngày vừa rồi. Thì có một vị thính giả gọi nhắn tin vào số điện thoại của đài hỏi là những thú nuôi như chó mèo trong mùa lạnh thì họ nếu họ không muốn giữ trong nhà thì họ giải quyết như thế nào thưa chú?
Ok, thường thường nếu mà quý vị có con chó ở ngoài sân á thì cái chuồng chó đó quý vị vô Amazon hoặc online quý vị mua cái heater. Nó có cái đèn treo mà nó xả ra cái hít á, Dũng Nghiêm.
Dạ.
Để cho con chó nó không bị bệnh. Tại vì một cái cửa nó mở, thường thường cái cửa trước á, thì mình nó có cái tấm ni lông. Thành ra cái, chẳng hạn như chú có nuôi 6 con gà. Trời lạnh này nếu để ngoài nó chết, thì chú có mua cái heater chú gắn vô đó, vô trong đó rất là ấm luôn. Chỉ có phương pháp đó. Còn nếu quý vị mà có chó đó, mà quý vị nó đi ra vô mà trong vấn đề mà tiểu tiện mà được á thì quý vị nên cho nó vô nhà. Còn quý vị có nhiều người á để vô cái nhà, một cái nhà giống như cái nhà ngồi uống cà phê ở ngoài mà không có máy lạnh đó Vũ Nghe. Cái nhiệt độ này con chó có thể bị bệnh mà chết. Do đó quý vị cẩn thận, mua cái heater đó có bản chừng 32 đồng thôi, 32 tới 40 đồng, và quý vị cắm ở đó có nhiều loại lắm. Nếu mắc tiền hơn chút á thì cái heater đó nó chạy đến khi đủ nhiệt độ thì nó sẽ tắt, rồi sau đó nó tự động nó chạy lại. Nhưng mà đối với thời tiết mà mấy ngày qua đó thì ga công ty là cái heater đó chạy 24/24 giúp đỡ thú vật, không những chỉ chó mèo mà còn luôn cả gà vịt mà mình nuôi ở ngoài nữa. Với thời tiết này mà quý vị không có chuồng cho nó ở và không bỏ cái hệ thống nóng vô đó thì quý vị sẽ giống như mấy con vật đó khó sống.
Dạ, cảm ơn chú. Thì cũng có một bản tin cho biết là cái hôm thứ ba, vào ngày thứ ba 16 tháng 1 vừa rồi cũng cho biết là 2,7 triệu người dân Texas đó bị cúp điện là tại khu vực Austin với Houston đó chú, làm cho ít nhất là 21 người thiệt mạng. Thì qua cái sự việc này thì khi mà bị xảy ra tình trạng cúp điện như vậy mà trời thời tiết lạnh giá như vậy thì mọi người phải làm như thế nào chú?
Ok, khi mà nhà quý vị mà không có hệ thống hít mà quý vị ở trong nhà, quý vị sẽ chết với cái nhiệt độ kia rồi. Thì quan trọng nhất á, quý vị có nhiều người thì lấy cái lò ga nhỏ ngồi cũng là muốn làm sao đủ hết quý vị á. Mỗi thành phố lớn nó đều có những cái shelter, những cái chỗ mà giống như là nó để giúp đỡ cho những người mà không có nhà cửa rồi không có chỗ trốn đó. Thì thường thường á, thành phố nào cũng vậy, cũng có những cái shelter để giúp đỡ cho những người nhà không có mái nóng để vô đó ở. Thì quý vị nên rời khỏi nhà vô ở. Còn quý vị nghĩ rằng tôi có thể qua khỏi, nhưng mà nhớ kỹ rằng khi quý vị ngủ rồi đó thì cái sức lạnh có thể đưa quý vị đi vô cái mê luôn, làm cho quý vị rất là khó chịu. Ok, giờ quý vị có thể mất cái mạng đó. Thì rồi là hình như 21 người chết đó Dũng em.
Dạ đúng rồi. Dạ khoảng ít nhất là 21 người chết. Thưa chú, dạ cảm ơn chú rất nhiều. Thưa chú, thì sẵn dịp trong chương trình Dũng Nghi cũng chia sẻ đến chú một câu chuyện mà có một vị thính giả vừa trước khi vô chương trình có gọi vô, nhưng mà vị thính giả này nói tại vì đang bận đi làm nên không thể nào gọi vô chương trình để kể chi tiết về cái chuyện mà chị vừa mới xảy ra tại một cái chợ Việt Nam tại khu Garland, khu Việt Nam của mình. Thì chị nói là hôm đó chị đi vô chợ thì có một nhóm hai người Trung Đông đang ngồi trên xe đưa cho chị một cái hộp nhỏ giống như cái AirPods đó chú, là mà nói tặng chị, thì chị cũng cầm, chị nói có người tặng quà chị cũng cầm, chị coi. Nhưng xong đó chị đi vô chợ thì hai người đó đi theo, rồi sau đó là kêu chị lại và tặng thêm một cái hộp lớn hơn nữa. Nhưng mà lúc đó chị ngạc nhiên, chị nói tại sao lại cho quà một cách dễ dàng như vậy. Và chị có nhớ trong chương trình chú cũng đã từng cảnh báo những nhóm người Trung Đông đó chú, cho nên chị trả lại món quà mà hai người đó lại không, mà vẫn ngồi trong xe, cho nên chị trả lại món quà đó cho quăng lại cái hộp AirPods đó cho cho hai người Trung Đông đó, hai người đó thì lái xe bỏ đi. Nhưng mà khi đó chị về đến nhà thì chị cảm thấy chị rất là nhức đầu, rất là đau đầu kinh khủng. Thì qua sự việc này chị nghĩ là trong đó khoa học đó nó có thuốc gì đó gây mê hay cái gì đó, cho nên may là chị trả lại, cho nên chị lại nhớ
đúng rồi, chị chưa có ngửi đủ để nó control kêu chị làm bất cứ cái chuyện gì. Thì Dũng em đưa chuyện này ra, tôi dặn quý vị khi thấy người Trung Đông vừa tới đó, đầu tiên quý vị mang cái mask vô cũng được, hoặc lên xe ngồi và đưa tay rằng tôi không muốn ông approach tôi. Hiểu không? Nếu mà tiếp tục làm á, quý vị cầm điện thoại gọi 911 ngay tại chỗ. Thì khi mà gọi cảnh sát lại bỏ chạy liền. Thì những cái chuyện này á, có nhiều người cảnh sát khi mà mình báo cáo đó, họ nghĩ là mình nói chuyện trên trời. Nhưng mà thật sự cái chuyện bùa ngải của người Trung Đông cũng như người Á Châu, Thái Lan hồi xưa giờ, đây là những cái chuyện thiệt. Ngay cả cuộc đời chú còn ở Việt Nam chú cũng đã thấy rồi. Lên xe, chiếc xe lam trước 75 đó, lên chiếc xe lam ngồi, bỗng dưng cái cậu đó kêu đưa tiền đây, mày theo trai này kia rồi làm dữ lắm. Rồi cái bà kia cái mặt ngớ ngáo ngát móc tiền đưa ông này hết. Đến khi vào khoảng chừng mấy phút sau xe chạy nói tôi bị cướp. Thì quý vị thấy đây nó có một cái loại thuốc mê gì mà mình không biết, mà làm cách nào cũng rất là hay luôn. Chỉ có do đó quý vị cẩn thận với người Trung Đông hiện tại bây giờ. Và quý vị thêm cái nữa, quý vị thường thường đổ xăng á, phải người Trung Đông mà mang vàng, mang vòng, lái Mercedes rồi rất sang, lợi làm bộ bán dây chuyền đó, quý vị làm ơn tránh xa giùm. Được, giống đưa tay là nói là tôi không hiểu tiếng Anh cho xong chuyện, ok nha. Dạ. Tại vì hiện tại Cali á, là cái số người bị cướp bởi người Trung Đông rất là nhiều. Đến khi cướp xong rồi, tụi nó lên xe rồi bắt đầu chừng khoảng chừng 2-3-5 phút sau la ông sùm là tôi bị cướp, thì lúc đó quá trễ rồi. Ok?
À, vâng.
Quý vị, do cái câu chuyện của Dũng Nghiêm và những cái mà anh chị em, nhất là những người mà ở tại Cali gọi cho tôi hay là nên nói cho đồng bào biết là đừng có tiếp xúc người Trung Đông. Tại không phải, nhưng mà người Trung Đông làm việc chúng mình thì đương nhiên họ tốt hơn khác. Còn người Trung Đông á, mà bỗng dưng lạ mặt là nhào tới để yêu cầu quý vị tôi cho cái này cho kia, hoặc là tôi ông có muốn coi cái này không tôi bán rẻ cho, làm ơn walk away, đừng có thấy của rẻ mà ham mà quý vị sẽ dính cháu. Ok.
Yeah. À, vâng, cảm ơn chú rất là nhiều. À, thưa chú, thì có một câu hỏi của một vị thính giả cũng gửi vô, hỏi rằng vừa rồi khi đi chợ ở Bắc Kinh Lốt đó, có va chạm mà với một cái xe, do cái chị đó chỉ dê xe trong Bắc Kinh Lốt rồi đụng cái xe của người này, thì bên kia có lỗi và cũng cho lấy được cái bảo hiểm rồi. Nhưng mà khi mà chị này chỉ dùng cái bảo hiểm của người có lỗi đó gọi cho công ty bảo hiểm, thì công ty bảo hiểm nói là họ đã liên lạc với cái người đó hoài, liên lạc liên tục luôn mà bên kia không có nghe máy, nghe không nghe điện thoại suốt 2-3 tuần để xác nhận là có lỗi với công ty bảo hiểm. Thì chiếc xe này thì chị này của chị nói là chỉ có camera phía trước thôi mà có đụng từ phía bên hông nữa, cho nên không có chứng cứ để mà gửi cho công ty bảo hiểm. Thì hỏi chú rằng mình có thể mình làm như thế nào?
Ok, cái đầu tiên là quý vị khi mà cái này tôi Dũng nghe biết không, tôi dặn mà đồng bào không biết có nghe đài không, không bao giờ để ý. Một khi cái người mà đụng xuống đó, họ biết có lỗi, họ đưa cái insurance và họ đưa điện thoại. Thì quý vị đừng có gấp gáp gì nữa. Xuống chụp hình xe, xuống chụp hình cái chỗ mà tai nạn và chụp hình cái chỗ mà cái bên xe bên kia, chỗ đậu đụng. Ví dụ đụng ngang hông mình, chiếc xe của nó màu trắng, cái đa số là miếng nhôm ở trước màu trắng, hoặc là cái màu tiệp với xe, thì thế nào cũng phải có cái dấu của cái màu xe mình bên xe đó. Quý vị chụp xong rồi lên bắt đầu chụp cái insurance và bằng lái của người đó. Nếu người đó bỏ chạy gọi cảnh sát 911 ngay tại chỗ, thì người đó khi mà họ bắt được đó là ở tù, gọi là hit and run. Nhưng mà nếu mà quý vị cứ tin tưởng rằng insurance này tốt là quý vị lầm. Khi quý vị cầm cái insurance đó thì quý vị làm ơn mở coi cái bằng lái của ông này có trùng tên với cái người ở trên cái giấy insurance không. Cái thứ nhất. Cái thứ hai, quý vị mở lần sau số 800, quý vị gọi ngay tại chỗ, gọi cái chỗ mà claim đó, lên là cái ok, cho tôi biết là cái insurance này còn giá trị không, cái ông đó tên vậy, cái policy số mấy. Thì lúc đó quý vị hỏi rồi, có nhiều người nói, ô, nó đưa tôi đầy đủ rồi, về nhà gọi không có, giống như tình trạng này. Còn nếu quý vị hỏi một câu, cái này là quan trọng nhất, là quý vị hỏi, ok, what's your telephone number, I need to call you if I can call insurance. Nếu mà tôi gọi ông hoặc là tôi không gọi được insurance, thì họ cho điện thoại ngay tại chỗ quý vị bấm cái số điện thoại coi có work hay không. Ok, đừng đợi về tới nhà rồi trễ hết quý vị. Đa số tại vì coi bây giờ Israel nó rất là mắc Dũng Em. Có nhiều người chú đã dặn rồi, tức là họ mua 6 tháng nhưng mà họ xài có mới có 2 tháng họ cancel nhưng mà vẫn lấy tờ giấy để chạy. Và hoặc là họ in những tờ giấy giả, tại vì ngay cả căn cước họ làm giả còn được, tiền còn làm giả được. Huống chi một cái tờ giấy lộn mà có mấy cái chữ trên đó họ không làm được hay sao? Do đó quý vị cẩn thận, ngồi tại hiện trường gọi, nếu họ bỏ chạy gọi cảnh sát liền. Ok.
Nhưng mà cái trường hợp này là không phải là bảo hiểm không có giá trị mà có giá trị, mà cái người có lỗi đó họ không có chịu trả lời cái câu hỏi xác nhận của công ty bảo hiểm, tức là họ trốn tránh okay. Cái lỗi đó cho nên bảo hiểm không có giải quyết được cái.
Rồi bây giờ quan trọng nhất á, người đó có chụp hình cái xe đó hay không?
Cái này thì không có nói rõ là có chụp hình hay không, nhưng mà nếu rồi, có chụp nếu hình
họ
thì sao?
Chụp hình dạ. Đó bên đó trả lời không có, nhưng mà claim. Bây giờ quay qua lại vấn đề nữa. Cái người mà bị đụng đó coi họ mua Insan mấy chiều. Nếu họ mua Insan 1.5 triệu đó, có chiều hit and run đó, thì đưa cái đó cho hãng bảo hiểm mình. Hãng bảo hiểm mình sẽ tìm cách bắt bên kia trả, hoặc là nếu cái policy vẫn còn tốt. Nếu policy tôi vẫn còn tốt á, hiệu lực á, thì không thể nào người đó không trả tiền mình được. Những em hiểu không? Còn nếu mình có 2 triệu á, thì ok, gọi sang mình để nó làm việc. Tại hãng sang mình á, nếu mà thằng kia lỗi, nó tìm đủ mọi cách. Nếu cái bên kia có anh sang, nó tìm mọi cách để lấy tiền sang đó, chứ không phải của quý vị. Ok.
Dạ. Nhưng mà thường thường á, Dũng nghe theo Dũng biết, khi mấy công ty bảo hiểm mà khi mà xảy ra sự việc là nó đều gọi cho cả hai bên, nhất là cái bên có lỗi để xác nhận. Dạ. Nhưng mà cái bên có lỗi thường là không chịu nghe máy, không chịu trả lời, thì công ty bảo hiểm nó có gọi hoài không thấy, mà sau nó không chịu giải quyết cho cái người bên này thì mà nó cứ kéo dài để người ta không thể sửa xe được, thưa chú.
Ok, bây giờ á, tùy theo bên này mình mua sang loại nào, ví dụ như mình mua full cover thì không cần bên kia trả lời không, xe tôi bị hư lại người cái hãng sang của quý vị sẽ lo vấn đề đó. Mà thêm lần nữa, hãng sang mình không bao giờ muốn trả cái tiền nó hết, do đó họ sẽ nào có đưa cho mình sửa chứ, rồi họ tìm đủ mọi cách để lấy tiền bên kia trả lại. Okay. À, còn nếu mua anh sang 1.5 triệu thì mình chịu thua. Ok.
Dạ, có nghĩa là
bảo hiểm nó không có tranh đấu cho mình. 1.5 triệu mà nếu về cái anh sang xấu thì quý vị họ sẽ đánh sát để báo cáo lần này hết anh ranh. Ok.
Dạ.
No insurance, uninsured motorist.
Có nghĩa là bên kia, bên người có lỗi không giải quyết thì mình gọi cho công ty bảo hiểm của mình để công ty bảo hiểm mình lo cho mình.
Dạ. Nếu mà mình có điều bảo hiểm 2.5 triệu thì nếu mà gọi hoài bên kia không trả lời, mình gọi bảo hiểm mình nhờ giúp đỡ. Còn không thì bảo hiểm mình phải trả. Thì bảo hiểm mình trả thì cái tiền chắc chắn sẽ tăng. Tại hiện tại bây giờ cái số đụng xe dễ nhất là nhà cửa bây giờ đó. Nhiều hãng sang á, mà nếu mình đụng 1-2 lần, mới có 2 lần thôi đã thấy nó làm nó ghét lắm. Nào là đòi chén sồ này kia. Tại vì những cái hãng bảo hiểm nó chỉ muốn lấy tiền mà thôi, chứ còn tới chừng mà mình có chuyện mà mình muốn chung ra là bắt đầu nó dòm thấy 1-2 lần là bắt đầu nó không bán mình nữa. Thành ra chú thấy cái chuyện đó không có luật lệ nào bảo vệ mình trong vấn đề đó hết. Thành ra mua bảo hiểm thì thật sự ra chú có bán bảo hiểm cho Allstate ngày xưa chú cũng biết là thí dụ như cái xe quý vị có giá trị để mua 2.5 triệu thì là mới mua 2.5 triệu từng 2 triệu. Còn nếu mà đối đế mà quý vị không có tiền thì nên mua 1.5 triệu. Nếu cái insurance nó không trả lời thì nó khó lắm. Nhưng mà nếu mà insurance mà xấu thì quý vị gọi cho cảnh sát để báo cáo là chiếc xe này nó không có insurance, và lúc đó sẽ đưa qua tình trạng rồi. Giống như hit and run, tức là nó đụng, nó cũng bỏ chạy. Có nhiều cảnh sát thì không làm cái đó đâu. Nó nói tại vì lúc đó nó đâu có bỏ chạy. Nhưng mà lấy tờ giấy gạt người ta để đi mất và không gọi được, cái đó thuộc về bỏ chạy đó chứ.
Dạ, cảm ơn chú. À, cũng liên quan đến bảo hiểm thì có một trường hợp là gặp tai nạn và xe bị total loss, và sau đó thì bảo hiểm có gọi lại nhưng mà bảo là yêu cầu chứng thực là notary người đứng tên xe, tại vì cái xe mà bị total loss đó là không phải xe của người lái mà chỉ là do trước đây anh rể đứng tên thôi, mà bây giờ anh rể ly dị chị gái rồi cho nên không biết kiếm anh rể ở đâu, cho nên bảo hiểm okay. vẫn đòi dạ đòi phải có chữ ký và ID của
có
ông
chữ ký của
đó.
Anh rể thì dạ. Bây giờ như vậy nó khổ vậy. Anh rể đã dù đi phương trời nào cũng, nếu mà từ khi mà chết có tờ khai tử thôi chứ vẫn ấy là vẫn tìm được nếu muốn tìm. Thì bây giờ trong vấn đề mà quý vị biết không, đa số này chỉ là một thiểu số thôi. Thường thường á, người này mua anh răng, người khác chạy, người mua anh răng khác chạy. Tôi nhắc nhiều lần, chẳng hạn những hãng bảo hiểm lớn á, như Allstate, State Farm hoặc là Farmer rồi đó, thì quý vị dù ai lái đi nữa, miễn cái xe có anh răng là đạt. Còn những cái như Progressive, Geico rồi đó, quý vị phải cho nhớ kỹ rằng người nào có tên trong policy, quý vị phải đọc cho kỹ nha khi mua xăng. Khi nào người nào có tên policy mới được lái xe, còn người khác lái xe họ không đợi. Do đó quan trọng lắm quý vị, đừng có để tình trạng đó xong. Rồi hơn nữa có một số cũng vậy nữa, nhỏ đó là thấy con mình nếu bỏ tên vô policy á, nó dưới 18 tuổi bỏ tên policy thì nó tăng tất cả những cái xe trong nhà. Thì bây giờ thôi, lấy địa chỉ của ông cậu gì mua, để cho ông cậu mua rồi thằng nhỏ nó chạy. Nhưng mà những cái trường hợp đó, nếu mà trong trường chứng nhận rằng cái thằng này chuyên môn là lái chiếc xe này, hoặc là vô trong đó nó có những cái trường nó xin permit đó để đậu, thì điều tra ra thì quý vị mệt là tại vì nó sẽ cancel insurance quý vị. Và cái record đó nó sẽ bỏ trong đó, và những hãng insurance khác nó nhìn thấy, thì quý vị muốn mua rất là mắc tiền. Do đó quý vị nhớ kỹ, đừng cho con lái xe khi còn quá nhỏ, vậy thôi. Khi nó lớn lên thì bắt buộc quý vị cũng phải mua insurance cho nó rồi. Nhưng mà quá nhỏ, chẳng hạn 16 đồ đó, trời quý vị ơi, tốn tiền ghê gớm lắm. Do đó quý vị phải cẩn thận trong việc mua insurance. Và mỗi hãng insurance nó có cái luật riêng của nó, cái policy riêng của nó. Do đó quý vị nhớ gọi cái người bán insurance cho quý vị hỏi là trong tình trạng này như thế nào. Đừng nói gạt người ta, nói ok bây giờ tôi có đứa con nhỏ mà cậu tôi, thằng em tôi nó đứng tên dùm được không, thì chắc chắn mấy người này nói là không. Nhưng mà quý vị cố tình để cho cậu kia mua anh răng rồi đưa cái xe cho cháu lái đó, mà chuyện nó xảy ra mà không nặng thì nó không ok, nhưng mà lỡ đụng người chết nó điều tra ra thì quý vị cũng có dính dáng trong vấn đề mà mặc dù không có hình sự đi thì cũng sẽ vấn đề mà hậu sự nó sẽ thưa quý vị chết luôn.
Dạ, cảm ơn chú. Có một cái cho chị thính giả nói rằng chị bị cái traffic ticket cách đây 2 tuần rồi, nhưng mà khi đó em bé khi mà bị cảnh sát chặn lại thì em bé xông xe khóc quá, cho nên cảnh sát cũng thông cảm, cũng làm thủ tục cho nhanh nhanh rồi đưa cho chị đi liền. Nhưng mà lúc đó chị chỉ đọc sơ sơ thì biết, chỉ nhớ được cái ngày để ra cuộc thôi, ra cuộc hao thôi, mà không có nhớ được cái cuộc hao nào. Và sau đó về thì mất luôn cái ticket luôn, kiếm hoài không ra. Thì hỏi sau đó có gọi điện thoại một số cuộc hao và police department mà cũng không có tìm được, thì hỏi chú là nhờ Dũng Nghiêm hỏi chú bây giờ chị phải làm sao.
Rồi thứ nhất á, khi mà quý vị chạy, quý vị phải biết, ví dụ như bây giờ cái cô đó mà tôi gặp, tôi hỏi là chạy con đường nào, thì lúc đó coi nó nằm thành phố nào. Thì khi mà chạy, ví dụ như cái đoạn đường, ví dụ như bây giờ mình nói thí dụ đây nha, thí dụ ở Garland, thì chỉ nếu mà chạy bị tích gạch dùng đó, chỉ có ngon lắm là Garland, hai là Carrollton, ba Richardson, hoặc là bốn là Dallas mà thôi. Đi xa nữa thì Sexy, Plano, đồ nơi khác. Thì gọi những cái police department cho biết là tôi tên đó, cái bằng lái số mấy, người ta sẽ tìm ra cái tích gạch. Còn bây giờ, hiện tại giờ mới bị 2 tuần thì chưa tìm ra đâu Dũng Em. Nhưng mà tới ngày ra tòa, chị này không ra tòa đó, thì nó sẽ issue một cái ticket nữa, gọi là FTA, gọi là fail to appear, tức là người này không chịu ra tòa. Thì cái ticket đó trị giá là 500 đồng. Ok? Thì lúc đó đó, thì bắt đầu không ra nữa, thì bắt đầu issue cái warrant. Thì cái warrant tức là cái giấy bắt á, mà nếu quý vị mà lái xe tình cờ vượt đèn đỏ hay đậu trật chỗ nó cảnh sát ngồi, hoặc là cảnh sát đưa ngồi, quý vị đi shopping, rồi thường thường cảnh sát không có chuyện gì làm á, thì họ ngồi bấm cái bảng số xe coi người này có bị cái tội gì không. Khi bắt đầu thấy quý vị là chiếc xe này có cái người chủ đây đã bị có cái warrant, tức là cái trắc tòa để bắt á, thì quý vị vừa bước chân ra làm cảnh sát đi xuống gặp quý vị liền. Do đó bây giờ quan trọng nhất là hỏi cô đó chạy ở vùng nào. Thì đương nhiên là mấy cô này đâu phải, từ khi xuyên bang thì mình có thể tìm những cái thành phố dọc dọc đó, hoặc là phải biết. Do đó khi quý vị biết lái xe ở đâu, quý vị phải biết quý vị đường ở đâu. Tại mỗi cái bảng đường á, nó có cái hình dạng khác nhau. chẳng hạn Richardson để là OCI gì đó, thì quý vị biết tôi đang ở Richardson, hoặc là cái block đường số mấy. Thành ra đa số mình lên xe mình ngồi chạy, cứ chạy khi nào mà tắt máy mới biết, ô tôi tắt máy không biết tôi đang ở đâu. Còn trên xa lộ quý vị biết là quý vị đương đi xa lộ số mấy và ở cái exit nào, tôi mới qua exit nào. Đó là cái quan trọng để mình tìm. Thì trong trường hợp đây á, phải có cái người mà giúp đỡ, thì bây giờ á, khuyên chị ở thành phố nào đó Dũng Em.
Dạ.
Thì lên cái police department đó, năn nỉ coi có ông cảnh sát Việt Nam nào, nếu chỉ biết tiếng Anh nhờ cảnh sát đó người ta giúp đỡ, làm ơn ông có thể check cho tôi là tôi đang ở, tôi bị tích cực ở đâu không. Nhưng mà phải chờ ít lắm là một vài tháng, để khi mà có issue cái FTA hoặc cái warrant rồi người ta mới biết. Nhưng mà lúc đó cẩn thận coi chừng bị bắt, rồi lúc đó mà họ kéo xe là tốn tiền thêm nhiều.
Nhưng mà
còn nếu có quen một người cảnh sát nào mà Việt Nam á, ở Gia Lình cũng như là nhờ ông ta nói giờ tôi đi trong cái vùng này mà tôi bị, mà tôi không nhớ thành phố nào, thì chỉ có đại khái trong vòng đó thôi, đâu phải một thành phố, nó chỉ có 2-3 block đường đâu Dũng Em. Ví dụ hỏi bà đi đâu, tôi đi chợ Sài Gòn, thì check Gia Lình, Đà Lạt, Richardson, coi đi như thế nào. Vậy đó.
Yeah. Nhưng mà
cô đó phải biết là cô bị bắt, lúc đó cô đang đi đâu và tại đâu, có nhớ là ở chỗ đó có tiệm nào mà cô quen không, rồi mình mới biết tiệm.
Nhưng mà hồi nãy chú nói rằng là, nhưng mà những cái đó trên system của cảnh sát phải một vài tháng mới
không
có.
Không có, lúc mà cô bị tích cả thì không có.
Yeah.
Phải đến khi là cô không chịu ra tòa rồi nó cho một cái tích cả FTA nữa. Rồi sau đó nó bắt đầu xong, tới cái giờ thời hạn đó cũng không ra nữa. Thì bắt đầu tòa có cho cái warrant vậy đó.
Dạ, cảm ơn chú. Yeah. Thưa chú, còn vài phút chương trình, chú có nhắn nhủ gì thêm đến quý vị?
Quý vị thấy thời tiết hiện tại bây giờ nó tốt, nhưng mà thứ bảy chủ nhật nó bắt đầu nó cũng lạnh lại đó. Lạnh mà không phải lạnh kinh hồn như kỳ rồi. Thì quý vị lái xe rất là cẩn thận. Một cái mà tôi thấy đa số theo cái sự mà thăm dò đó Dũng Em.
Dạ.
Đa số những người lái xe mà gặp tai nạn thường thường á, trong lúc đó điện thoại đương hoạt động không à. Do đó quý vị tập cái tánh mà lên xe thời tiết mà nó quá lạnh, quý vị làm ơn bỏ điện thoại xuống để cố, nghĩa là ngay cả cái chiếc xe mình còn chưa dừng trên đường, thì trong lúc mình nói chuyện thì cái đầu mình nó sẽ phân tán. Và nếu quý vị chạy trên nước đá mà vừa trợt cái quý vị hết hồn đạp cái thắng, là quý vị sẽ bị quay chiếc xe mà có thể gây ra tai nạn rất là lớn. Khi nào quý vị chạy nước đá, chiếc xe mà nó có liễu bên trái phải, quý vị cứ bình tĩnh, đừng bẻ về cái hướng bên kia, cứ tiếp tục chạy, đừng có đụng người khác. Rồi sau khi mà chiếc xe nó dừng lại, cái quý vị từ từ đi vô lại cái lane của mình. Còn ngay tại chỗ quý vị thấy xe vừa liễu, quý vị đạp thắng cái rầm là nó quay vòng tròn liền. Ok. Có nhiều người chưa bao giờ gặp nước đá, rất là khổ. Tôi ở miền Bắc ngày xưa cũng mới qua đó, cũng nhờ cái sự hướng dẫn của những người mà bảo lãnh tôi đó, cũng như ngày xưa tôi cũng đã ở bên Mỹ rồi, thì cũng được một số kinh nghiệm thôi. Nhưng mà nhờ ở bên Mỹ thời gian trên vùng nước đá, tôi cũng có nhiều kinh nghiệm lắm. Rồi,
dạ.
Cảm ơn Dũng Em.
Thưa quý khán giả, chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn chú Trương Minh Ẩn đã dành thời gian bận biệu để đến với chương trình. Xin chúc chú cùng quý khán giả luôn luôn được bình an và thật nhiều sức khỏe.
Dạ, xin chào tất cả quý vị khán giả 1160M và chào Dũng Nghiêm, cảm ơn Dũng Nghiêm.
Dạ, xin chào chú, xin hẹn gặp chú cùng quý khán giả trong chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ vào chiều thứ năm tuần sau, cũng trên làn sóng 1160M.